tiết chính, bồ đề tâm với món tịnh độ. Phật pháp theo sự tùy hóa, thông thường có hai cấp bậc là tiểu thừa và đại thừa. Tiểu thừa nói những pháp thấp nhỏ, trọng tâm hướng về mục tiêu gấp cầu liễu sanh tử cho chính mình, và chỉ đi đến quả vị A-la-hán hoặc duyên giác. Đại thừa nói các pháp rộng lớn, hướng về hoằng nguyện độ thoát tất cả chúng sanh, và đi đến quả vị toàn giác của Như Lai. Pháp môn niệm Phật thuộc về đại thừa, nên chẳng những đi về chiều hướng tự độ mà còn kiêm cả độ tha.
Đạo Phật thì có hai phần là tiểu và đại. Tiểu thừa thì là giáo lý, chủ trương độ một người một, mà độ đi cái đường nó ngắn, chứng quả A-la-hán tức là nửa đường thôi. Tiểu thừa là giáo lý chủ trương độ từng người một, tức là nhỏ hẹp, mà lại cái đường, cái mục đích chứng quả A-la-hán thôi. Còn đại thừa thì chủ trương độ nhiều người một lúc, mà cái đi thì đi xa, đến tới quả vị Phật cơ. Thế là một đằng vừa hẹp lại đường đi ngắn, một đằng vừa rộng mà đường đi dài. Thế nhưng mà chúng ta phải nhận thế nào là giáo lý tiểu thừa mà thế nào là giáo lý đại thừa. Ở đây thì nói có thế, nhưng còn chúng ta hiểu ra bên ngoài thì con hiểu thế nào là giáo lý tiểu thừa mà thế nào là giáo lý đại thừa. Y cứ vào cái chỗ tiểu thừa độ từng người mà cái vị này chỉ có đi đến A-la-hán. Còn đại thừa độ nhiều người mà đi đến cái đường lại xa, quả vị đến tận Phật. Thế con hiểu thế nào là giáo lý tiểu thừa, thế nào là giáo lý? Giáo lý tiểu thừa dạy cái gì mà lại chỉ độ một người đến quả A-la-hán? Mà giáo lý đại thừa dạy cái gì mà độ nhiều người đến quả vị Phật? Thì cái giáo lý tiểu thừa dạy cái gì, giáo lý đại thừa dạy cái gì? Thừa của người ta có cả ngàn bài kinh, chứ không phải chỉ có hai bài kinh đâu. Chúng mình học có hai thôi, là vì sức chúng mình tồi quá, không có thể nào mà nổi. Chứ thật ra cái giáo lý của Phật có cả ngàn, chứ con đừng có thu hẹp lại về cái những cái của chúng mình là chúng mình chỉ đi được có một chút thôi. Cũng như cái thân phận con muỗi thì đối trước biển cả không làm sao uống hết được cả biển, thì thôi mình cứ uống một giọt cho nó đỡ cái khát, đỡ khát cái thân muỗi mỏng của mình thôi, chứ không phải giáo lý của Phật chỉ có hai cái đó. Cốt yếu thì dù sao y theo hai cái đó mà con cũng hiểu được. Cái giáo lý tiểu thừa uống có một giọt nước, nhưng mà biết là cả biển nó chỉ có thế thôi. Cả biển cũng chỉ là một cái giọt nước, nước mặn như thế, uống một giọt cũng biết được nước biển. Nhưng mà mục đích để làm gì? Mục đích của giáo lý tiểu thừa đào thải hết những cái thói phàm phu. Đã, chúng ta học giới luật là để tập những cái thói quen, lời nói và việc làm thánh thiện, buông cho sạch những cái thói phàm phu. Cũng thế, mà tâm cũng thế, buông cho sạch những cái phàm phu, tập vào cái đường lối của thánh hiền. Khi buông sạch phàm phu thì đâu có còn là phàm phu nữa, cho nên thoát luân hồi sanh tử. Thoát luân hồi sanh tử thì gọi là thánh, là giáo lý. Cái chủ yếu của giáo lý tiểu thừa Thế cho nên người nào người nấy lo xoay mình, lo tiêu những các cái độc, những cái sai, những cái lầm mê, những cái hoặc. Cho nên nói là tự độ, ai nấy lo về mình, quay về mình, lo như thế và thoát luân hồi, tức là chứng quả A-la-hán, thì gọi là đạt được mục tiêu của giáo lý tiểu thừa. Thế còn giáo lý đại thừa thì học cái gì? Sinh tử là cái việc của tiểu thừa rồi, thoát sinh tử là việc của tiểu thừa rồi đấy. Còn đại thừa bây giờ như con vừa nói là nhận được cái chân tâm. Cái phần tiểu thừa là buông cho sạch những cái giả, còn lên đại thừa là nhận lấy cái thật, nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình. Thế mà muốn trở về được cái chân tâm bản tánh thì phải có hai phần: trí tuệ và từ bi. Cho nên Bụt người ta gọi là bi và trí. Hồi xưa thầy mới học bộ Lăng Nghiêm, bộ Kinh Hoa Nghiêm, nói rằng những cái cây bồ đề tuôn ra những giáo pháp, nghe giáo pháp là thành bi trí. Thầy cứ không hiểu là thế nào là nghe cây bồ đề Thọ Vương, tức là Đức Thích Ca đó, tuôn ra các giáo pháp ở những các trong Kinh Hoa Nghiêm, lấy cái thí dụ những cành cây bồ đề toàn những châu mani sáng tỏa, để tỏ rằng là đó là Đức Phật tuôn ra các giáo pháp. Mà những nghe ai nghe giáo pháp thì thành bi trí. Thầy cứ không biết thành bi trí là thành gì, về sau mới học mới biết. Tức là muốn thành Bồ Tát thì phải có hai tâm: trí tuệ và từ bi. Cho nên tức là nghe giáo pháp thì thành các Bồ Tát, phát được hai cái tâm: trí tuệ và từ bi. Cho nên đại thừa, giáo lý đại thừa về trí tuệ dạy cho chúng ta nhận được cái chân tâm bản tánh thường trụ ở khắp mười phương. Mà muốn nhận được cái chân tâm bản tánh ấy, bởi vì cái tâm ấy nó là bản thể của tất cả vạn pháp. Thế cho nên là phải có cái tâm từ bi độ tận chúng sanh thì mới thành được Phật đạo. Vì vậy giáo lý đại thừa dạy chúng ta muốn cái trí tuệ bồ đề, như ở trong kinh cũng Kinh Hoa Nghiêm, ngài Phổ Hiền ngài dạy rằng cái cây ở trong cái cánh đồng mông mênh những sanh cùng tử này có một cây bồ đề Thọ Vương, gốc rễ là chúng sanh. Cho nên phải lấy, nếu mà không có cái nước đại bi để tưới cái gốc rễ chúng sanh thì không bao giờ nở hoa Bồ Tát mà kết quả Bồ Đề. Cho nên phải có nước đại bi tưới cái gốc rễ chúng sanh mới nở hoa Bồ Tát, mới kết quả Bồ Đề. Cho nên tất cả các Bồ Tát phải biết cái nghĩa là như thế. Đã. Trong cái cánh đồng sanh tử mông mênh, trong cái cánh đồng mông mênh những sanh cùng tử này có cái cây bồ đề Thọ Vương, gốc rễ là chúng sanh. Nếu không có nước đại bi tưới cái gốc rễ chúng sanh thì không bao giờ nở hoa Bồ Tát mà có kết quả Bồ Đề. Thế cho nên Bồ Tát phải biết cái nghĩa là như thế. Đấy, giáo lý đại thừa dạy chúng ta muốn có cây bồ đề, muốn cho cây bồ đề Thọ Vương này nó sống thì phải biết là gốc rễ của nó là chúng sanh. Phải có nước đại bi tưới cái gốc rễ chúng sanh thì mới có Bồ Tát rồi, mà có Bồ Tát rồi mới có Phật. Giáo lý đại thừa dạy như thế.
đạo Phật du nhập vào Trung Hoa, trải qua sự hoằng dương của chư vị tổ sư, kết quả lập thành 10 tông, trong đó có 2 tông thuộc về Tiểu Thừa và Thành Thật Tông và Câu Xá Tông. Nhưng căn tánh của người Trung Hoa không hợp với Pháp Tiểu Thừa, nên không bao lâu 2 tông này đều bị tàn tạ. Còn 8 tông kia thì thuộc về Đại Thừa, gồm có Thiên Thai Tông, Hiền Thủ Tông, Tam Luận Tông, Pháp Tướng Tông, Luật Tông, Thiền Tông, Mật Tông và Tịnh Độ Tông. Môn hoằng dương của Tịnh Độ Tông là Pháp Niệm Phật. Nếu Pháp môn này chỉ giảng thuyết về sự tự độ thì e cho đã bị tiêu mòn như 2 tông Tiểu Thừa kia từ lâu rồi. Nước Việt Nam ta là một bán đảo thuộc miền Duyên Hải, dân tánh có chiều hướng hoạt động suy tư rộng, nên phần lớn thích hợp với Đại Thừa. Nên từ xưa đến nay, tại đất nước này, Thiền Tông và Tịnh Độ đã chiếm phần ưu thắng.
Nam mình để tội nghiệp, ở chế đô hộ của nước Tàu cả ngàn năm, mấy trăm năm, rồi về sau khôi phục độc lập từ một thời gian ngắn, rồi lại cả ngàn năm. Thế cho nên chúng ta hoàn toàn theo cái văn hóa của người Tàu. Người Tàu người ta chuyên về Đại Thừa, thì Việt Nam mình cũng chuyên về, cũng về Đại Thừa. Mà đến khi người Tàu, Đại Thừa của người Tàu chuyên về tịnh độ, thì nước Việt Nam mình cũng thành một nước tịnh độ. Cho nên chúng ta hoàn toàn, bây giờ đây, vừa rồi nước Việt Nam mình hoàn toàn là tịnh độ, cả Bắc, cả Trung, cả Nam. Thì ở miền Nam thì có một chút về giáo lý Pali, tức là của Tiểu Thừa, ở miền Bể người ta đưa lên, mới lại ở Cao Minh người ta đưa vào. Thì có một chút, nhưng mà quá ít, mà chỉ có miền Nam có, chứ Bắc với Trung là hoàn toàn không có tí nào. Cho nên vừa qua chỉ có tịnh độ thôi. Thế nhưng mà bây giờ thì mới được độ 2 năm nay, thì hòa thạnh thượng thanh từ ngài phát xuất ra, ngài khởi lên cái thiền của Việt Nam mới. Đây thật là cái thiền thuần túy Việt Nam mà mới khởi phát. Chứ còn thực sự là sâu xa, nước Việt Nam mình thấm nhuần cái tâm tịnh độ.
Trong cái cõi Ta Bà ngũ trược thì có cái sự sanh tử của chúng sanh đó, thì muốn mình mà muốn thành Bồ Tát đó, thì mình phải có cái, thì mình trước hết là phải độ chúng sanh.
Mình phải nhớ rằng ở đây có cây Bồ Đề Thọ Vương. Nghĩa là có đạo Bồ Đề. Nhưng mà cái cây này gốc rễ của nó
là
chúng sanh. Đấy thì con cứ nguyên văn của ngài rồi con ngẫm nghĩ rồi con ra. Cứ nguyên văn cái câu của ngài cứ đọc thuộc lòng là nhận ra. Độ chúng sanh là không bao giờ có hoa Bồ Tát, không bao giờ kết quả Bồ Đề. Bởi vì gốc rễ của cái cây Bồ Đề là chúng sanh. Không có nước Đại Bi dưới cái bọn chúng sanh ấy, không bao giờ nở hoa Bồ Tát, không thể chứng quả Bồ Đề. Thế cho ngài Phổ Hiền, ngài còn nhấn là một câu: tất cả các Bồ Tát phải hiểu cái nghĩa là như thế. Nghĩa là phải biết ơn cái bọn chúng sanh, nhờ nó mình mới thành Bồ Đề.
Luận về pháp, những pháp nào đi đến Phật quả cứu cánh, giảng thuyết rộng về giới ngoại và sự lợi tha, đó là pháp Đại Thừa. Trái lại, chính là pháp Tiểu Thừa. Những điểm chủ yếu để phân định Tiểu Thừa hay Đại Thừa là thuộc về tâm, chứ không phải pháp. Nếu dùng pháp Tiểu Thừa hoằng hóa làm phương tiện dễ dẫn đến Phật quả thì đó chính Đại Thừa.
Ở đây thì các ngài cứ nói rằng tiểu là bé mà đại là lớn. Và các ngài chỉ chủ trương có một cái việc tiểu, nghĩa là bé, nghĩa là chỉ độ cho một mình thôi, và đi có đến quả A-la-hán. Còn lớn nghĩa là độ cho nhiều người mà đi đến quả vị Phật. Theo nghĩa ở đây ấy, cái ngài chỉ chú ý đến cái chỗ đó thôi. Còn riêng con ấy, thì con đặt ra cái chuyện ý của con ấy, thì con nói về cái giáo lý tiểu thừa để dạy cho mình tu thân ra khỏi luân hồi, có phải con vừa nói thế không? Còn cái giáo lý đại thừa thì dạy cho mình nhận được cái chân tánh để sau này thành Phật. Thế đấy, thầy cũng đồng ý với con ở cái chỗ đó. Chúng ta không nên, nghĩa là nên nói cả hai mặt. Thế nếu mà như ngài ở đây ngài nói chỉ nói đến cái chuyện tiểu thừa độ cho một mình mà chứng A-la-hán, còn đại thừa thì độ cho nhiều người chứng quả vị Phật. Thành ra tự hồ nhé, cái tiểu thừa với cái đại thừa nó tách ra làm hai cái đường lối khác hẳn nhau và không quan hệ mật thiết đến nhau. Thế cho nên cứ bảo nhau bỏ cái tiểu thừa, xô nhau về đại thừa. Thế còn như con nói là con chủ trương về cái, con phán đoán cái tiểu với cái đại về cái phần nội dung của giáo lý, nói về cái phía trong chứ không nói về cái tướng bên ngoài. Cái phía trong ấy, đấy, cái nội dung của giáo lý thì thật sự cái tiểu với cái đại nó quan thiết mật thiết với nhau. Tiểu thừa như là cái gốc, cho nên bây giờ người ta gọi tên là nguyên thủy, đó là gốc. Cái cây mà không có gốc thì không phải là cái cây, mà cũng chẳng thể thành cái cây. Thế còn đại thừa thì như toàn cái thân, cả cành, cả lá, cả hoa, cả trái, trông thấy ngay. Thế nhưng mà nếu cái cây mà chỉ có gốc mà chẳng có hoa, có lá, có trái, có quả thì cái cây ấy vô dụng. Nhưng mà cây chỉ có cây mà lại không có gốc thì liệu có thành được cây không? Thế nào chỉ héo khô mà tàn tạ. Đây là cái kết quả của đại thừa Việt Nam mình với mấy ông tàu, bây giờ số đông cũng thế đấy. Bởi vì đại thừa rồi bỏ hẳn những các pháp môn tiểu thừa, không tu nữa. Cứ nói là đại thừa thì rộng rãi, không chấp. Không chấp cái gì cả, giết rồi bỏ hết giới luật, bỏ cả những các pháp môn để hòa với thế gian. Thì chưa thấy độ được người thế gian đâu, hẳn thấy mình mất cái phẩm chất thánh hiền mà lạc trở về cái đường lối của phàm phu. Thế cho nên chúng ta nên để ý đến cái phần giáo lý, không nên cắt đôi đạo Phật ra làm hai, tiểu riêng, đại riêng. Mà nên nhớ rằng hai cái chữ tiểu với đại nó phải tương quan với nhau. Có tiểu thì mới nói đại, mà có đại thì mới nói tiểu. Hai cái chữ, riêng hai chữ nó tương quan. Vậy thì cái tu về tiểu thừa với đại thừa, chúng ta đừng cắt ra làm đôi, mà nên nhận hưởng lấy. Đấy, nên hưởng cả cái ý vị của tiểu thừa mà hưởng cả cái giáo lý của đại thừa. Như thế mình mới thật là người trọn vẹn được hưởng cái tinh hoa của Phật Pháp. Còn như nếu chỉ hưởng một nửa thì có khi nó chả thành cái gì cả. Một nửa thì thà hưởng cái nửa của tiểu thừa đó, nó còn thành A-la-hán, nó còn quý. Thế cho nên các bậc thánh nhân, các Bồ Tát, các ngài chuyên tu đại thừa là bởi vì các ngài đã thuần túy xong cái việc tiểu thừa rồi. Các ngài đã xong rồi, thuần túy rồi, cho nên các ngài bây giờ riêng hoạt động về đại thừa. Còn chúng mình là phàm phu, phải học pháp tiểu thừa để tiêu những cái độc của phàm tình đi đã, rồi ấy, mới có thể tiến lên đại thừa được. À, về pháp, những pháp nào đi đến Phật quả cứu cánh, giảng thuyết rộng về giới ngoại và sự lợi tha. Giới ngoại thì thầy cũng không hiểu rõ nghĩa chữ này, nhưng mà thầy đoán theo chữ chữ giới, tức là 18 giới của chúng mình, 6 căn, 6 trần và 6 thức, là nói về một cái thân của mình, nó có 18 giới đó. Thế bây giờ giới ngoại tức là ra ngoài cái thân tâm của mình mà nghĩ đến người khác, làm việc cho tất cả những người khác, chứ không thu thu chỉ về thân tâm và cảnh riêng của mình. Cái đoạn dưới nói về người niệm Phật.
Tiếp.
Chẳng thế, khi Đức Như Lai giảng dạy về tiểu thừa giáo, Ngài cũng là hạng tiểu thừa hay sao? Vì lẽ ấy cho nên người niệm Phật cần phải chú trọng về chỗ phát tâm, tức là pháp vô thượng Bồ Đề tâm. Môn niệm Phật đã thuộc về pháp đại thừa, nếu hành giả tu theo môn này lại phát đại bồ tâm nữa, thì tâm và pháp đều được toàn diện, sẽ đi đến quả viên giác kim cả tự lợi lợi tha. Nếu phát tâm nhân thiên thừa mà niệm Phật thì môn niệm Phật thành pháp nhân thiên. Người niệm Phật mà phát tâm như thế chỉ hưởng được sự sao quý ở cõi người cõi trời. Khi phước báo hết lại chịu luân hồi sa đọa. Nếu phát tâm tiểu thừa mà niệm Phật thì môn niệm Phật thành pháp tiểu thừa. Người niệm Phật mà phát tâm này thì chỉ được quả giác thấp kém không viên mãn của thanh văn duyên giác, lại còn phạm lỗi do hẹp thiếu lòng từ bi, duy biết lo giải thoát cho mình, không đoái đến bao nhiêu chúng sanh đau khổ khác.
Niệm Phật mà chỉ lo cho gia đình mình, cho bản thân mình được bình an thì cũng được, nhưng mà đó thuộc về nhân thừa, thì hiện tại là người bình an, mai sau trở lại thân người. Thế còn niệm Phật mà mở rộng cầu về cõi trời thì có ba thí thêm thiền định. Ba thí thì chính cái niệm Phật ấy là thiền định rồi, định cái tâm để hết cái vọng tưởng, thì như thế cũng rất tốt, nhưng mà chỉ thuộc về nhân thiên thừa, tức là kiếp sau được về cõi trời. Thế còn tiểu thừa mà niệm Phật, như chúng ta số đông bây giờ đấy, sợ khổ ở cõi ta bà, cầu về cực lạc để được an vui vĩnh viễn, thì đó là tâm tiểu thừa. Thế còn phát tâm niệm Phật cầu cho tất cả chúng sanh cùng với mình đồng thành Phật đạo, thì cái vị ấy là phát tâm đại thừa. Từ cái tiểu thừa đến đại thừa trở lên thì mới có chuyện vãng sanh, chứ còn nhân thừa thiên thừa thì dĩ nhiên là vẫn còn ở trong luân hồi của cõi ta bà. Cho nên niệm Phật cần phải phát vô thượng Bồ Đề tâm. Lời tục thường nói, sai một ly đi ngàn dặm, người tu niệm Phật tu hành đối với điểm phát tâm có chính xác cùng không, há chẳng phải là một điều đáng chú ý lắm ư? Đây, cái câu này là đầu đuôi thế nào? Hồi ấy, thì mới chứng quả A-la-hán. Đã, bây giờ thì đã đành, bởi vì cái luân hồi là cái việc cấp bách mình phải ra. Thế mình cầu vãng sanh, ra khỏi cõi ta bà, tức là hết luân hồi, mà vãng sanh về đến cõi Phật, thì là mình cầu tu Bồ Tát hạnh. Nói sai một ly đi ngàn dặm là nói cái gì? Lúc đầu hay là nói thế này thì vẫn ra điều ta đúng, nghĩa là cứ y theo sách, nói tôi cầu thành Phật, tôi phát tâm Bồ Đề. Thế nhưng mà hàng ngày trong nếp sống, hàng ngày trong nếp sống, như bé Thiện Kiến vừa nói, nhặt rau mới quét nhà mà cứ lo để cho mọi người khen, mới lại trong nếp sống hàng ngày cứ lo ganh tị với người này người khác đấy. Thế thì liệu rằng cái niệm, cái việc niệm Phật của mình, cái hướng phương có thật mình đi thẳng về quả vị Phật không, hay là sai một ly đi một dặm, nhiều khi mình lại cứ đi về những cõi nào. Cho nên đây mới có cái câu rằng hễ quên mất tâm Bồ Đề thì nó thành nghiệp ma. Đấy. Cũng xuất gia, cũng ở chùa, cũng tụng kinh, nhưng mà chính từ đáy lòng của mình hàng ngày, từng niệm của mình hàng ngày, cứ niệm cầu danh cầu lợi, cứ niệm những chuyện thế gian, thế thì khéo mà cứ tưởng là mình vãng sanh, mà rồi thì mình vẫn lạc. Cho nên gọi nó là nghiệp ma.